Chào mừng các bạn đã đến với podcast Yêu Tiếng Việt. Podcast Yêu Tiếng Việt là nơi mình chia sẻ những lần đọc truyện thơ bằng tiếng Việt cho em bé nhà mình, em An. An sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng mình hy vọng là được nghe tiếng Việt hàng ngày thì dần dần trong em sẽ nảy nở và phát triển một tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Chào các bạn, hôm nay sẽ là tập 39 của podcast Yêu Tiếng Việt. Như mọi hôm thì em An đang ăn sáng, mình đang uống cà phê và mình tranh thủ lúc em An đang ngồi, một nửa sự chú ý dành cho mình và một nửa sự chú ý dành cho bữa ăn sáng, thì mình sẽ đọc cho An nghe một câu chuyện. Chuyện hôm nay tên là Tú Uyên Gián Kiều. Thời nhà Lê ở làng Bích Câu có một người học trò tên là Tú Uyên, vốn người tài mạo, cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, chỉ chăm việc học hành. Một hôm chùa Ngọc Hồ mở hội, Tú Uyên đi xem, đến chiều trở về qua chùa tiên tích, trông thấy một người con gái đẹp lắm đang đứng dưới gốc cây đa. Tú Uyên lại gần hỏi chuyện, rồi hai người đi vừa đối đáp với nhau. Đến chỗ đình Quang Minh, người con gái ấy biến mất, bấy giờ mới biết là tiên. Tú Uyên đứng ngẩn ra một lúc mới trở về nhà. Từ đấy đêm ngày tưởng nhớ phải bệnh tương tư, thuốc nào chữa cũng không khỏi. Một hôm nhớ đến sự bói thẻ, mới đến đền Bạch Mã xin thẻ, rồi nằm mộng ở đấy. Đêm thần báo mộng rằng sáng sớm mai ra cổng đồng sông Tô Lịch thì gặp. Tú Uyên mừng lắm, sực tỉnh dậy thì rồi đã rạng đông, vội vàng chạy ra đấy, đứng thơ thẩn độ vài giờ không thấy gì, toan trở về thì gặp một ông cụ già bán bức tranh. Tú Uyên cầm mở ra xem, thấy người tố nữ vẽ trong tranh giống như người mình gặp trước kia. Chàng mua tranh đem về treo ở cạnh buồng học, từ bấy giờ mới giải phiền. Tú Uyên mỗi khi đến bữa ăn cơm cũng đặt hai cái bát, hai đôi đũa, mời người tố nữ trong tranh như hai vợ chồng thực. Một hôm mời thì thấy tủm tỉm cười. Hôm sau đi học về, thấy mâm cơm dọn sẵn, nghĩ không biết thế nào, ăn thì toàn những của ngon vật lạ cả. Hai ba hôm cũng luôn như thế. Bữa sau giả cách đi học, đứng rình dòm vào trong nhà, thấy người trong tranh hiện ra đang điểm trang. Tú Uyên rón rén bước vào hỏi rằng duyên sự làm sao thì nói cho tôi được biết. Nàng ấy mới nói rằng thiếp ở trên cung tiên tên là Giáng Kiều, vì nhà chàng có phúc đức nên gặp nhau từ khi ấy. Sau lại thấy chàng thương nhớ cho nên chúa tiên cho xuống kết duyên với chàng. Nói xong liền rút châm trên mái tóc, hóa phép hiện ra cửa nhà, lâu đài đầy tớ đồ đạc, rồi làm cỗ bàn mời các bạn tiên xuống ăn cưới, từ đấy kết duyên làm vợ chồng. Tú Uyên tự bây giờ đam mê về tử sắc, cả ngày chỉ uống rượu say sưa, bỏ sự học hành. Trong 3 năm rồi, Giáng Kiều khuyên ngăn mãi mà vẫn không nghe. Mỗi khi say rượu thì lại chửi mắng om sòm, nàng ấy giận lắm mới biến đi. Tú Uyên tỉnh rượu, thấy vợ bỏ mình mà đi mới hối lại, biết là lỗi tại mình. Đi tìm đâu cũng không thấy, bực mình muốn tự vẫn. Bỗng thấy nàng ở đâu lại về, Tú Uyên nửa mừng nửa thẹn, lấy nhời từ tạ. Hai vợ chồng lại vui vẻ tử tế như xưa. Không bao lâu sinh được một người con trai đặt tên là Trần Nhi. Đến sau con học hành thông minh, đã sắp nên người. Nàng ấy bảo chồng rằng ở hạ giới một đời người chỉ được 70-80 tuổi mà thôi, kể ra không được là bao nhiêu. Và lại trong sổ tiên cũng có tên chàng, thì ta đưa nhau về ở trên cung tiên là hơn. Liền đưa cho Tú Uyên một viên thuốc và một đạo bùa. Một lát thì có hai con hạc xuống đón, hai vợ chồng mỗi người cưỡi một con, ngoảnh lại dặn với con rằng con hãy ở đây, bao giờ thi đỗ thì cha mẹ xuống đón. Nói đoạn bay cả lên rời. Dân làng vì thế lập miếu ngay chỗ nhà ấy, nhà cũ ấy, để thờ, gọi là đền Tú Uyên. Chuyện này cũng không được hay lắm nhỉ. Em An bây giờ đã biết đưa đồ vật cho mình, nên là khi nào em ăn thì em lại đưa các món ăn nhặt được trong tay cho mình. Mình đã cố gắng từ chối nhưng mà em nhất quyết là mẹ phải nhận, mẹ phải ăn. Tiếp nha, mẹ đọc chuyện tiếp cho Hàn nhé. Chuyện khác tên là Cha Hắn Lú Có Chú Hắn Khôn. Ngày xưa có một ông quan nọ có người con gái nhan sắc mặn mà xinh đẹp. Bao nhiêu chỗ nhòm ngó, mạng mối mai nhưng ông đều không gả. Một ngày kia cô gái đã tới tuổi lấy chồng, ông quan đặt điều kiện kén rể. Ông thuê một người tạc một bức tượng thanh niên mặt mày tuyệt đẹp dựng ngay trước cổng nhà và ra điều kiện. Anh thanh niên nào trong xứ đẹp trai như bức tượng kia sẽ được ông chọn làm rể. Một hôm có một bà lão đi chợ ngang qua, thấy bức tranh liền ngồi xuống bên vệ đường mà khóc. Trong thâm tâm bà nhớ đến người con trai của mình ở nhà đen đủi xấu xí. Người trong nhà thấy vậy chạy vào bẩm quan. Quan ông ra xem hư thực mới sai mời bà vào để biết nguyên do. Bà ta thưa rằng: Bẩm quan lớn, nhân đi ngang qua đây thấy tượng quan đặt kén rể tôi quá sung sướng, không dằn lòng mà khóc vì tôi có một đứa con trai đi học ở tỉnh xa, mặt mày đẹp đẽ y như bức tượng. Nhìn tượng tôi không ngăn được nỗi nhớ con. Ăn đi con, ăn tiếp đi. Ông quan nghe nói trong bụng đã có ý mừng nhưng chưa nói gì. Ông quan nghe nói trong bụng đã có ý mừng nhưng chưa nói gì. Bà già biết ý ngỏ lời: Nếu quan lớn không chê nhà tôi nghèo hèn, muốn chọn con trai tôi làm rể thì tôi xin đem lễ đến cưới tiểu thư. Quan ông nghe qua lấy làm ưng ý, vì tuy bà già ăn mặc xuềnh xoàng nhưng nói đâu ra đấy, chứng tỏ nhà bà có nề nếp. Và lại điều quan trọng là sở nguyện có một chàng rể đẹp trai của quan có cơ đạt được, còn gì tốt hơn nữa. Thế nhưng quan ông vẫn đòi bà cụ phải đem đến cho quan một bức hình của người con trai bà quan mới tin. Bà già về nhà vội tìm người thuê vẽ một tấm hình giống như bức tượng. Cẩn thận hơn, bà còn nhờ người viết giúp một bức thư bảo là con trai gửi về thăm gia đình. Xong đâu đấy bà già đem ảnh cho quan xem, kèm theo bức thư của con trai, đại ý báo cho gia đình biết thi cử xong sẽ về thăm nhà. Quan ông xem ảnh và đọc thư xong tin ngay, chọn đúng ngày lành tháng tốt như lời giao ước. Bà già đem lễ vật đến nhà quan xin rước dâu. Cô con gái tuy phân vân trước mọi chuyện xảy ra, nhưng nghĩ cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó nên một mực theo ý cha. Về nhà mới, nàng sống với cha mẹ chồng rất hòa thuận và mong ngóng đợi ngày chồng về. Còn về phần anh con trai thì suốt ngày đi buôn bán gà, đến tối chờ khi vợ ngủ rồi mới mò về nhà. Cơm nước qua loa xong là đi ngủ, đến tảng sáng lại vội vàng đi ngay. Cả tháng trời như vậy, cô vợ không hay biết gì. Nhưng đến thời gian hẹn về thăm nhà của anh chồng rồi mà sao vẫn thấy bắt tâm. Cô vợ lấy làm buồn rầu suốt ngày, suốt đêm trằn trọc không ngủ được. Đêm hôm đó, lúc anh chồng về, cơm nước xong anh ta vào buồng ngủ. Đến lúc ấy nàng mới cay đắng nhận ra là cha con nàng bị lừa. Sáng hôm sau nàng vội vã trở về nhà cha mẹ, nước mắt đầm đìa, nàng kể lại sự tình. Quan ông nghe xong cũng hết sức tức giận, nhưng sự đã rồi, nếu làm to chuyện thì sợ họ hàng bà con thiên hạ chê cười. Cha con liền bày mưu tính kế, quyết hại anh chồng chọn lầm để trả thù. Cô gái nóng nảy trình bày với cha ý định của mình: Con định chờ đến hôm, đến đêm nó vào phòng ngủ, con sẽ lừa hại nó rồi hô hoán lên là nó tự sát. Thế là xong cha. Quan ông cho là có lý, chỉ khuyên con phải làm thật khéo léo khi thi hành thủ đoạn. Cô gái sau khi nghe cha khuyến khích muốn chắc chắn hơn, chạy qua nhà ông chú ruột kể rõ sự tình và nhờ chỉ bảo thêm. Ông chú lặng lẽ ngồi nghe, xong mới từ tốn bảo cháu gái: Cháu muốn hạ thủ nó, chú bày cho kế này mới tuyệt diệu, vừa êm thấm vừa kín nhẹ. Cháu về nhà chồng, khi đến tối chồng cháu vào ngủ, cháu khóa cửa phòng lại, nhốt luôn nó. Đến bữa cháu cho nó ăn gà đen hầm với hạt đậu đen, hầm cho thật rục ra rồi cho ăn liên tục như vậy trong suốt cả tháng, nó sẽ chết ngay. Không cần phải làm, không phải cầm dao mà hạ thủ, chỉ tổ mang tội trước công đường. Cô gái nghe nói thấy mưu kế nhẹ nhàng mà vẫn thỏa được ý nguyện trả thù, vui mừng trở về nhà chồng để thực hiện. Một tháng trời dòng dã trôi qua, anh chồng vẫn chẳng chết, trái lại càng ngày trông càng trắng trẻo ra, mập mạp hẳn lên, nom rất đẹp trai. Cô gái liền trở lại nhà chú ruột, nóng nảy kể lại tình hình. Ông chú nghe xong lại vẫn rất từ tốn nói: cháu cứ về cho nó ăn như thế thêm 10, 15 hôm nữa. Sau đó cháu mua cho nó một bộ quần áo mới thật đẹp, chọn thứ hàng lụa thật sang, thêm một đôi giày thật đẹp, một cái mũ thật oai, lại mua cả một con ngựa bạch đắt tiền cho nó cưỡi. Nó sẽ chết ngay, chết vì bội thực, chết vì sung sướng, đột ngột quá, đứng máu mà chết. Cô cháu trở về làm y như vậy, tin chắc phe này anh chồng sẽ lăn ra chết như lời dạy của ông chú cho bỏ ghét. Về phần anh chồng, ông chú đã ngầm mắt cho biết hết mọi chuyện và dặn cứ làm như thế. Nửa tháng sau, bên nhà cha vợ có đám kỵ, anh chàng rể liền bảo vợ về nhà cha mẹ trước. Sau đó chàng mặc quần áo đẹp, mang giày đội mũ, rồi thắng yên cương lên ngựa ra đi. Nhớ lời anh chú dặn, khi đi đường chàng thong thả, chàng thả lỏng dây cương, trông rất nhún nhặn. Khi tới trước sân nhà cha vợ, chàng kéo thẳng dây cương, trông rất oai nghiêm. Quan ông và mọi người trong thân tộc đều ngạc nhiên, ngỡ là một viên đại thần của triều đình phái đến thanh tra, nên vội vàng áo mũ ra nghênh tiếp. Quan ông ham có rể đẹp trai vừa mở miệng bẩm quan lớn, thì ông chú khôn ngoan tốt bụng liền vội vàng chạy ra can rằng: thằng rể của ông chớ ai vô đó mà phải bẩm quan lớn. Quan ông vốn tính hồ đồ, đến bây giờ không tin ở mắt mình nữa, mới cho gọi con gái ra nhận hư thực. Cô con gái quả thật tính khí rất giống cha, cũng nhạc nhiên không kém, nhưng khi nhìn kỹ tận mắt thì thấy quả đúng chồng mình. Bấy giờ vừa thẹn vừa mừng, nàng ta mới thưa với cha và bà con nội ngoại rằng: quả thật chồng con đó ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập 39 của podcast Yêu Tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo.